Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 1 tháng 3 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Hiền, thành phố Rochester, tiểu bang Massachusetts, trong một ngày tu học với nhau. Chiều nay quý vị có khỏe không? How are you? Did you have good lunch? Thầy thấy có món salad macaroni, mấy đứa chiếu cố lắm. Thưa đại chúng, chiều hôm nay theo lời sắp xếp chỉ dẫn của ni sư trụ trì, thì thay vì chúng ta có pháp thoại tiếng Việt lúc 2 giờ, sau đó thì 4 giờ có pháp đàm. Nhưng mà Pháp Hòa sợ là quý vị sẽ quá dài giờ, cho nên mình sẽ thu lại hai thời thành một. Tức là bây giờ nói một chút xíu tiếng Việt, rồi sau đó Pháp Hòa sẽ giải đáp những câu hỏi. Thì như vậy thì cho quý vị liên tục trong khoảng một thời gian. Thì có những số quý vị ở xa đó, thì quý vị có thể có đủ thời gian để đi về. Và quý vị nào có câu hỏi thì có thể viết ra giấy, rồi Pháp Hòa sẽ theo những cái câu hỏi đó mà trả lời. Bây giờ thầy nói tiếng Việt rồi, chỗ nào mình không hiểu đó thì mình ngồi im. So thầy will speak Vietnamese first. After that, I will answer your questions that I received earlier, and some of your questions in English, and some of your questions in Vietnamese. Thầy muốn hỏi là hồi nãy mấy cái câu hỏi mấy em ghi lên cho thầy đó, có tiếng Việt, có tiếng Anh đó là phải của mấy em hết không? Của mấy em hết hả? Rồi đánh máy rồi in ra hả? Giỏi quá. Okay, so now thầy will begin my talk in Vietnamese for the adults first, and then just sit and relax, and I believe you also will understand what I try to say, except for little kids. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được gặp nhau để chia sẻ chút ít Phật pháp. Thật ra thì là người Phật tử thì chúng ta gặp nhau là để nhắc nhở ôn lại những cái lời Phật dạy. Bởi vì ôn tụng, thường thường chúng ta nói là ôn tụng. Mà nếu chúng ta không có một cái sự ôn tụng thì chúng ta sẽ quên. Cho nên chúng ta thường hay dùng cái từ là tụng kinh. Quý vị có nghe chữ tụng kinh không? Đi chùa tụng kinh, ở nhà tụng kinh. Lúc nào làm gì vô chùa thì cứ nghĩ tới tụng kinh. Thì tụng kinh là một trong những cái cách mà trong Phật giáo thường hay chỉ cho chúng ta, và hầu như tôn giáo nào cũng có tụng kinh hết á. Phải không? Đặc biệt là Phật giáo tụng kinh nhiều lắm. Vậy thì tụng là sao? Thế nào gọi là tụng? Nếu mà đúng nghĩa của chữ tụng á thì mình phải thuộc lòng. Tại vì khi mình thuộc lòng á, thì khi mình tụng á, cái tâm của mình nó chí thành vào cái lời tụng, và cái lực chúng ta tụng á, nó hùng lắm. Bởi vì chúng ta không bị bận dò theo chữ, chạy theo cái tốc độ mà người ta thỉnh mở. Ví dụ vị nào mà thuộc chú Đại Bi thì khi vô mà chắp tay tụng tới đâu mình tụng tới đó, cho dù nhanh cỡ nào nhưng mình nhắm mắt mình tụng ào ào vậy đó, thì tự nhiên nó có cái lực. Còn người nào mà ông thuộc chú Đại Bi có dò Nam Mô hát ra rồi mà mình mà còn chưa đá vô nữa Nam Mô hát ra đá ra và vô vậy đó, thì cho nên mình tụng kinh đó, chữ tụng theo đúng nghĩa là mình thuộc lòng. Thì khi thuộc lòng như vậy đó, mình tụng không có bị dấp vướng. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, một ca sĩ lên hát mà không thuộc bài hát rồi, hát nó cái tâm nó không tha thiết. Khi mình lên hát mà mình thuộc lời của bài hát và mình diễn đạt cái bài hát đó hết lòng hết dạ của mình theo cái bài hát đó. Mình không thuộc á, mình hát nó không được. Hát nhưng mà mình bị cái chi phối. Cho nên mặc dù hát karaoke nhưng mà ít nhất cũng phải biết được điệu nhạc, ít nhất cũng phải thuộc điệu nhạc và thuộc được một, không có nhuyễn như cháo nhưng mà phải hiểu được những câu gì sắp tới thì mình nhìn vô đó mới không bị. Còn người mà chưa bao giờ hát á, bắt họ vô mở cái máy lên hát rồi họ 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 bị chữ và cái nốt cái điệu nhạc làm thôi cái bài hát nó không có thi thiết. Cho nên mình tụng kinh cũng vậy, mà đạo Phật hay nhắc mình là thật thuộc lòng. Hồi nhỏ quý thầy quý cô đi vô chùa tu là phải học thuộc lòng, học thuộc lòng nhiều lắm. Mà thậm chí có cái luật á, nếu mình không thuộc được hai thời công phu căn bản cũng chưa cho mình thọ giới. Ở Việt Nam á, có một cái trường Phật học, mà đặc biệt cái trường Phật học này á, người ta gọi là năm không một có. Cái biệt cái tiêu chí của cái trường đó là năm không một có. Năm không là gì? Tăng sinh không được đi xe máy, những thầy cô nào vô trường đó học không được đi xe gắn máy, không được có cell phone, không được có laptop riêng, không được nghe nhạc, không được uống rượu, hút thuốc. Năm không. Và thầy cô nào vô trường đó học phải chấp nhận, nếu muốn vô trường nào phải chấp nhận năm cái không này. Để làm gì? Để có được một cái gọi là một có. Một có một cái trường đó là đề xướng là gì? Khi ra trường nếu muốn có cái bằng chứng chỉ, cái bằng cấp ra trường thì tăng sinh đó, ni sinh đó phải thuộc lòng cái bộ luật mà mình đã thọ. Thí dụ như luật tỳ kheo 250 giới thì vị tăng sinh đó phải thuộc lòng 250 giới. Còn vị sư cô kia phải thuộc lòng 348 giới thì mới được cấp cái certificate. Và cái trường đặc biệt, và hầu như Việt Nam chưa có trường nào có như cái trường đó ở trong miền Nam. Năm không một có. Vậy thì cái năm không đó để làm gì? Để rèn luyện cho một người tu có cái sức mà chúng ta thường gọi là có cái thể năng, có cái năng lực của cơ thể lẫn cái tâm trí của mình. Thí dụ như mình ở trong con người mình ai cũng tiềm ẩn những cái khả năng, nhưng mà tại vì mình không có phát triển cái khả năng đó. Nói sao tôi học hoài tôi không thuộc? Không phải không thuộc mà không hết lòng học. Mà học một thì nghỉ 10. Rồi đang ngồi học vậy mà iPhone điện thoại cũng bắt hết trơn thì lấy gì mà học? Cho nên khi tụng kinh là không có bắt phone. Có nhiều khi tụng kinh mà còn sợ miss call, cầm cái wireless phone để kế bên đó, đang gõ vậy đó, a di rị đô bà tỳ a di rị đa tất đam bà tỳ, có người phone vô biết số nào đây rồi cái là nhìn cái số cái cho cái bà này tôi chờ bà sáng giờ bắt Rồi có nhiều khi bắp lên kiên câu thôi, chị chút tôi gọi chị nghe, tôi đang tụng kinh. Rồi cốp vậy bắt chị vậy, tụng cho rồi đi bắt phone lên, chị lát tôi gọi chị nghe tôi bận tụng kinh, nói con nhiều đó thôi, hèn ngắt cái phone rồi tụng tiếp. Ủa tới đâu rồi ta, sao tụng lại đi, Nam Mô A Di Đà Phật dạ trở lại. Thành ra tụng như vậy thì làm sao mà cái tâm trí mình nó focus, nó có được cái năng lực. Cũng giống như mình niệm Phật, tối mà mình dành cho thời gian niệm Phật là ngồi ngay ngắn niệm, trong khi mình trước khi mình niệm là mình đã chuẩn bị sẵn mọi việc ở nhà rồi, cơm nước cho con, cho ai đó mình chuẩn bị hết rồi, vợ kể nó về nó ăn, mà lỡ nó quên vắt miếng chanh không sao đâu, nó ăn mấy chục năm rồi bữa nay nó thiếu miếng chanh đâu có sao đâu, mình cũng ngó cái coi nó đặng chanh vô chưa. Mà nói chưa cái mình dừng lại, mình nói nhớ nhắc chanh vô ăn cho ngon nghe con, rồi lại niệm tiếp, rồi mình bị chi phôi. Thật ra mình như vậy là mình cứ, trong kinh hay nói chí tâm hay là nhất tâm. Nhất tâm là một tâm chứ không có hai tâm, ba tâm, bốn tâm. Cho nên mỗi ngày mình vô cái lễ đầu tiên là mình làm nhất tâm đảnh lễ. Nhất tâm đảnh lễ, mà bây giờ hay quý vị hay tụng chí tâm đảnh lễ đó. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không gì đó, thì chí tâm đó cũng giống như nhất tâm vậy. Bring your mind together, only one. One mind. Một thôi, đó là chánh niệm. Quý vị có tụng cái bài mà sám nhất tâm không? Muốn đi có một đường này, một đường này thôi, không có đường thứ hai. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là thanh cao. Năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Cho nên mình rồi đi vô trong chùa rèn luyện cho mình, đó là thể năng. Ta ai cũng có cái khả năng đó. Rồi bên cạnh đó rèn luyện cái thân mình để làm gì? Để chịu được đói lạnh. Pháp Hòa nhớ năm 94, Pháp Hòa đi qua Pháp dự một cái khóa học 3 tháng. Thì quý vị biết cái chùa đó, trường Phật học đó, trung tâm Phật học đó là một cái farm. Mà thời đó đó, Phật tử chưa có ai cúng quải gì hết. Ăn còn rất thiếu. Mà cái tuổi 19, 20 thì trời nó ăn khiếp lắm. Mà tô gạo có một chút vậy nè, mà một tô bốn người ăn, không có ngày nào ăn cơm mà no đó. Tối thì không có được chế độ ăn đêm, trời lâu lâu mà chạy ra bột đô mà mua được thùng mì gói mà về chia cho mỗi ông được một hai gói là trời hạnh phúc. Ngày nào mà ngủ thì ngủ trong chuồng bò, không có giường, mỗi đứa là bốn cục gạch, một tấm ván, một cái sleeping bag. Mà tháng 2, tháng 3 ở bên Pháp mà trong rừng nó lạnh buốt, rồi không có sưởi, không có central heat, đi vô trong rừng lượm mấy cây gãy, cây mục về chụm, đầu hôm thì nóng như cái lò bánh mì, chụm được đầu thôi ngủ nửa đêm lạnh ngắt, giật mình thức dậy rờ cái mặt tưởng đâu cái cục đồng. Nhưng mà chịu đựng được. Đó là gì? Đó là rèn luyện cái thể năng của mình có chịu đựng được. Thì một người thanh niên đi gia đình Phật tử cũng luyện cái đó. Lâu lâu tổ chức đi cắm trại. Để chi? Để nó tập quen với cái đời sống trong rừng. Thì nấu ăn. Đó, bây giờ mấy em chỉ có cái nồi, làm sao nấu được ba món? Có thể nấu ăn không con? Là mai mốt tổ chức nấu ăn. Quanh vũ ngành thiếu, thiếu nữ, thiếu nam. Một nồi mà nấu ba món. Mình phải suy nghĩ coi nấu cái gì trước. Một cái nồi đó làm sao nấu được một cái ba món ăn? Làm được. Đầu tiên mình nấu cơm. Nấu cơm nó sạch. Trút cơm ra rồi nấu canh. Hay là đồ xào, xong trút ra rồi đồ kho. Khi mình làm nấu ăn á, mình phải suy nghĩ một cái rổ này đựng được mấy thứ rau. Cũng là rau luộc hết mà tại sao phải mỗi thứ nồi? Chiên rổ cà rốt, rổ cabbage nó mất công quá. Cho nên nấu ăn là một hình. Khi mình bước vô trong bếp, mình nhìn vô cái những cái món ăn trên bàn, mình biết mình phải làm gì. Có nhiều khi một cái chảo mà làm được vài ba món. Chứ không phải mình nấu rồi cứ mình cứ nhắm mắt nhắm mũi xào một chút xả cũng lấy cái chảo bự thiệt bự làm xong một cái chảo qua bên lấy chảo khác xào nấm. Nấu như vậy một lát người ta rửa nồi chết luôn. Mà thầy nhớ cái hồi thầy đi học ở trong đó, đó chia ra nhóm. Đội nào rửa chén, đội nào nấu ăn. Đội nấu ăn thì không phải rửa chén. Đội nấu ăn chỉ nấu xong rồi thải nồi chảo ra đó, bang rửa dọn người ta vô người ta rửa. Mà thầy cô vị nào á mà nóng tánh đi vô nói trời ơi coi nè bữa nay nó nấu ăn không vô cái gì hết, ăn không đủ no bằng nhiêu nồi nữa là bắt đầu bực bội lên. Cho nên ở trong chùa, ở trong viện tu học, luyện cho con người mình có một cái khả năng, đó gọi là có một cái sức chịu đựng. Khi mà thầy mới đi tu á, thầy không có đủ đồ để thầy mặc. Mặc dù đi tu ở Canada, nhưng mà lúc đó đồ tu chưa có. Ở Việt Nam chưa được mang đồ tu qua. Ở bên này Phật tử không biết may. Thầy nhớ thầy chỉ có hai bộ đồ may bằng vải giống như pyjama vậy đó. Đi vô trong trường mấy đứa nó chọc biết không, mặc đồ vạt hò và bằng vải mỏng mỏng vậy đó đi học. Mấy đứa trong trường nó nói oh my god mày mặc đồ pyjama đi học nữa. Nó lại nó cầm cầm cái quần mình nó thấy mỏng quá tuột được đó. Nói ngày mai tao tuột quần mày. Sợ quá chạy về nhà năn nỉ đứa em cho anh hai mượn cái dây nịt. Mặc đồ pyjama mà gài dây nịt mới hay chứ. Có một cái nón đội thôi. Lúc đi tu không có nón đội. Có cái bác đó đi ra cái chỗ mà Catholic Social Service mà chuyên môn bán mấy cái đồ cũ, quần áo cũ. Bác mua cho thầy một cái nón đội. Thầy có một cái nón duy nhất đội đi học. Bữa đó dơ thầy bỏ vô thầy giặt giặt xong sấy rồi quên sao cầm ra nó nhão nhẹt rủ vậy. Trời ơi bây giờ đội xuống nó trên tới trên luôn. Mà tới giờ đi học rồi thầy lấy cái kim với sợi chỉ á, thầy chọt vô thầy rút 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 lại cho nó vấu vấu lại đội đi học. Hồi nhỏ ở Việt Nam cũng vậy. Ăn chay thầy đâu có gì ăn. Ngày nào thầy cũng ăn cơm với muối ớt. Ngày nào cũng cơm với muối ớt. Ăn 2 năm trường. Không biết mình ra thành con ma gì không biết. Giờ thành ra mình có những cái thời gian mà nó cực khổ như vậy. Thì nó luyện cho con người mình có cái ý chí. Cái đói lạnh con vượt được. Thì trong cuộc đời này những đau khổ khác con vượt được. Đói lạnh chỉ khổ thân thôi. The cold, the hungry only suffer your physical body. But if you're able to overcome all of that temporary, you're able to overcome your suffering in the future. Life is hard to tell. Who knows? You will deal and face a lot of difficulties. And if you're able to overcome all of that, you will train yourself. Have a physical and spiritually strong to overcome. Actually, physical suffering is nothing compared to the suffering about your mind. Cho nên mình đi tu, Mình vô chùa mình tu dù là một khóa tu, một ngày, hai ngày, ba ngày cũng là cơ hội để chúng ta rèn luyện. Ví dụ ở nhà giờ này quý vị làm giấc rồi phải không? Buổi trưa. Việt Nam mình là nghèo chứ sang lắm. Sáng là tô phở, cà ly cà phê đá, ngồi chéo ngoảy ngó trời chơi vậy đó. Đời không có gì vui. Nhưng mà có sáng nào cũng có ly cà phê. Nghèo nghèo cũng ly si chừng. Si chừng là cái ly cà phê nhỏ nhỏ đó con, cà phê phin đó. Nó rỉ xuống từng chút một chút. Xong ăn trưa rồi cái làm giấc. Làm giấc cái buổi trưa vậy cái mấy bà ai ăn chè đậu xanh đường cát không chị ngoắc vô. Nghèo chứ cũng ăn trưa, ăn snack. Ăn chén chè chuối xào dừa, bánh đúc, bánh lọt. Nghèo chứ ăn dữ lắm. Ăn ngày ba cử đủ. Tối còn thêm tô mì gõ nữa. Biết mì gõ không? Mì gõ là mì luộc lên rồi nước lèo đồ của mấy người ta cầm hai cái ống tre ta gõ cốc 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 ta bán ngoài đường. Đây mấy con không có biết cái đó đâu. Nhưng mà hạnh phúc lắm. Ăn một tô mì gói. Ăn xong rồi chừa nước lại, múc cơm nguội bỏ vô. Hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Ăn một gói mì tôm, ăn với ăn ngồi người tu thiền vậy đó. Ăn hết dạ hết lòng chứ không phải như mình giờ ăn ngán quá, ngán lên ngán xuống, ớt dầm vô cay quá, thêm miếng chanh, ôi sao làm đủ thứ hết mà vẫn không hạnh phúc. Còn ở Việt Nam đói quá thì cái gì cũng ngon cũng hạnh phúc hết. Giờ đối với thầy bây giờ, thầy ăn cái gì thầy cũng thấy ngon, ai nấu cỡ nào thầy cũng thấy ngon. Nhiều người ta nghĩ thầy chắc kể nói cho người ta vui mà thật sự không. Thầy ăn thầy cảm nhận cái ngon thật. Cho nên mình ở trong chùa một ngày á, mình không có giường nằm, không có phòng riêng nè. Mình vô mình chịu đựng được một ngày từ sáng tới tối như vậy đó, là nó rèn luyện. Rồi mai mốt làm Phật ngồi cả ngày vậy mới chịu nổi chứ. Bây giờ mới ngồi nghe pháp thoại tụng kinh chút mà ẻo quá trời ẻo, ẻo đủ kiểu hết rồi mà cứ đòi làm Phật không. Như Quan Âm Bồ Tát với Địa Tạng Bồ Tát ở đây là đứng không, đứng cả ngày cả đêm vậy đó, không có được ngồi. Cho nên rồi mình tu là mình có cái cơ hội mình rèn luyện. Cho nên cái chữ tu là gì? Tu có nghĩa là một cơ hội để mình rèn luyện. Giờ người ta chửi mình, nghe hiểu không? Hiểu chứ. Nhưng mà tại tôi tu, chứ tôi không có ngu. Tôi không ngu là tôi không phải, tôi không biết anh chửi tôi, anh nói móc tôi. Nhưng mà tôi tu. Cho nên người ta thường nói tu chứ không có ngu. Tôi không có ngu mà anh nói móc tôi không hiểu. Nhưng mà tôi tu cho nên đây là một cơ hội rèn luyện cái tinh thần của tôi, coi có chịu đựng được lời khen tiếng chê không. Tôi đã chịu đựng được cái nóng, cái lạnh, cái đói của thân thể, thì bây giờ bắt đầu tôi rèn luyện về cái tinh thần của tôi. Đi tu chứ không phải dễ đâu. Người ta thương khác, người ta ghét khác, người ta nghi ngờ mình khác, cho nên đủ cách hết. Mà những cái đó thì tự nói với mình là tu mà, rèn luyện. So tu is a kind of training. Cho nên bây giờ á, tiếng Anh người ta dịch năm giới. Mấy con biết năm giới không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Bây giờ người ta dịch là mindfulness training. Thay vì người ta nói là precept, nghĩa là giới luật, thì mình nghe chữ giới luật á, mình thấy nó có cái gì đó nó heavy, hard cho mình practice. Bây giờ mình đổi chữ lại, mindfulness training is a kind of training. to help you to overcome your passion, your desires. Cho nên trong con người mình á, ai cũng có cái desires, cái passion. Nhưng mình tu để mình overcome những cái đó. Mình rèn luyện. Cho hôm nào đi chùa, tụng kinh hơi lâu một chút, thì tự nhiên nói, trời ơi, sao bữa nay kinh dài quá, lật hoài coi còn mấy trang nữa. Thì để cái đó xuống, rèn luyện lại. Đây là cơ hội cho mình ngồi. Còn mình ngồi lâu được không? Cho nên cái đó rèn luyện cái thể năng của mình. Giống như ngày xưa, ngày xưa một người thanh niên á, là một là phải biết bắn cung, hay là đánh kiếm, hay là cưỡi ngựa. Tại vì thời đó, cái đó là những cái technology của thời đó. Còn cái technology bây giờ là cái gì cơ? Biết lái xe hơi, biết dùng iPad, biết dùng iPhone. Thầy không có iPhone, thầy có tui phone không à? Thì mình phải biết cái đó. Nhưng mà biết thôi chứ không dính. Cần thì xài, không cần thôi. There's nothing wrong for you to use technology, but you know how to moderate yourself of using technology. For example, cell phone. What is the meaning of the cellular phone? Emergency contact. Chứ không phải là long hour talk. Mình cầm cái phone nói hết giờ này tới giờ kia. Hết pin, chạc pin. Có ngày nó sẹt lửa, cháy tai. Cái nghĩa của cái cell phone là mình phải biết cho nó đúng. There's nothing wrong để mình có cái cell phone. Nhưng mình phải biết mình để làm gì. Giống như mình có chiếc xe hơi để mà làm cái phương tiện đi qua đi lại. Nhưng mà đâu có ai chui vô xe ngủ, đêm nào cũng ngủ đâu. I have a new vehicle, so I should sleep in there so I can protect and keep my vehicle new. And đâu có ai vậy đâu, phải không? Có xe là để đi thôi. Thì biết cái xe là phương tiện. Cho nên mình học cái kỹ năng. Kỹ năng tức là mình học về những cái technology của thời đại. Nhưng mà cái gì cần thì dùng, cần nhưng mà không có chạy theo. Chạy theo không có kịp đâu. Cái đó là cái nó update all the time, but yourself never update. You get older, older. The technology never stops, but yourself will stop one day. So make sure you know how to moderate yourself of using technology. Giống như bây giờ con thấy chùa bây giờ nó cũng khác với ở Việt Nam thời xưa nha, chứ thảo nó bây giờ. Bây giờ chùa Việt Nam nhiều khi hơn mình đây nữa. Nhưng mà không có nghĩa là không được. Bởi vì cái thời nào thì mình phải sống theo cái thời đại đó. Và người ta đã chế tác được cho mình những cái hiện đại thì chúng ta dùng để làm gì. Thầy nói ví dụ như á, bây giờ những cái máy thâu băng rất là tốt. Thì mình dùng những cái máy thâu băng đó là làm gì? Để mình thâu băng giảng, để mình lưu truyền cho người sau. Thì sắm một cái máy quay phim không có lỗi. Nhưng mà đã biết dùng cái máy quay phim một cách chính đáng. Mình có một cái phone tay để mà gặp hữu sự mình liên lạc. Mình nói cho nó hết pin, nó không có chỗ chạc đó, tới lúc cần thiết hết pin. Có ai bị đó chưa? Lúc có pin thì xài quá trời luôn. Lúc hết pin, lắc 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 sao hết pin rồi. Mình còn hết pin chứ đừng nói nó. Mình xài mình cả ngày là cũng hết pin luôn. Cho nên con người mình tu là gì? Là một sự luyện tập. Luyện sự chịu đựng. Và nếu có thì phải xài như thế nào? Phải tiết chế. Cũng là một hình thức luyện. Thầy nói ví dụ như mấy đứa nghe nhạc đừng có nghe lớn quá, nghe lớn quá nó hư cái lỗ tai của mình. Và mình nói phone nhiều cũng không tốt, tại vì cái điện của phone nó sẽ làm mình hư cái bộ não, bộ óc của mình. Một cái người mà người ta làm về computer đó, người ta contact với cái điện nhiều quá đó, nó kill hết những cái tế bào, những cái khả năng trong cơ thể người ta, kiểu cũng không tốt. Vậy thì hồi nãy giờ thầy nói hai cái. Một cái là tu là mình luyện, những lúc không có thì mình phải tập chịu đựng như thế nào. Và khi có rồi để mình dùng thì mình phải luyện mình dụng nó như thế nào. Vậy mấy con thấy được chữ tu không? Tu là vậy đó. Tu là để cho mình có một cái trí năng. Trí năng là gì? Tức là khả năng về trí tuệ, để chúng ta nhận biết được lúc nào chúng ta cần chịu đựng. Có những người người ta ngồi thiền ở trong núi lạnh mà người ta chịu được. Con đi gia đình Phật tử là một hình thức luyện cho con người mình. Một người thanh niên lúc ở ngoài rừng mình phải ứng xử như thế nào. Cho nên mình phải học Morse, học semaphore. Đây có học mấy cái đó không? Tích tích tè tè tè, tích 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 tích, có học mấy cái đó không? Học để nhận ra những cái chữ khi người ta ký hiệu. Rồi học dấu đi đường, đúng không? À, chỗ nào bị nước độc, chỗ nào không cho đi, phải học, phải biết cái đó. Đó là luyện cho một con người, một thanh niên Phật tử có khả năng. Người không biết chết giấc luôn. Chỗ đó nó để vẽ cái bảng, nó để đứa nhỏ băng qua lộ, nó để dưới này 30, mình không biết trời chăng gì hết, vô đó chạy 60 có ticket. Có nhiều khi đứa nhỏ nó qua lộ mình thắng không kịp, đụng nó. Cho nên mình phải biết. Cho nên đi gia đình Phật tử, mình là một con chim oanh vũ thì mình cũng phải thi hả, từ sơ sanh. Rồi gì nữa? Mở mắt, đúng không? Rồi cánh mềm, rồi chân cứng, rồi tung bay. Rồi học giáo lý của ngành thiếu là phải sơ thiện, trung hướng thiện rồi sơ thiện rồi trung thiện. Đó là những cái gia đình Phật tử cần học. Và người xưa người ta đã dùng cái trí năng của người ta để người ta làm sao người ta chia sẻ những cái cách học đó cho mình. Làm sao giờ mình không chịu học? Ủa không? Người đi trước mình đã làm bao nhiêu công việc set up đó cho mình. Mình là có một việc là dụng nó, update nó. Thí dụ như mấy anh Phật, mấy hồi xưa nói bây giờ phải học giáo lý. Đúng rồi, hội Việt Nam học giáo lý tiếng Việt, bây giờ qua đây rồi phải thêm nữa, giảng tiếng Anh nữa. Ví dụ bây giờ học 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 Phật Pháp coi. Bây giờ muốn cho mấy em nhỏ nó học, mấy anh huynh trưởng, mấy chị huynh trưởng phải thêm tiếng Anh. Tinh tấn là gì? Hoa sen tám cánh tên chi? Tên là tinh tấn, từ bi thanh tịnh, trí tuệ hỷ xả là đây. Tượng trưng năm hạnh của ta ấy mà. Rồi giải cho mấy em đó nghe. Cho nên thầy nói ba rồi, thấy không? Tu là một sự rèn luyện, sự chịu đựng. Như ở hội Việt Nam mình nghèo, khổ, chịu đựng làm sao? Mà sao giờ qua đây có một chút chịu không nổi. Cho nên khi không có, luyện sao để chịu đựng được cái không có. Khi có, luyện như thế nào để vận dụng nó mà không bị nó lôi cuốn. 20-30 năm trước mình làm gì có cell phone, mình cũng sống bình thường. Mà bây giờ có cell phone mình lại bất thường. Không có cell phone chịu nổi. Hễ có nó cái mình nói trời ơi, phiền ghê vậy. Phone cả ngày tôi không làm ăn gì được hết. Mà sáng ra từ 6 giờ sáng tới 11, 12 giờ trưa không ai gọi mình. Nói, ủa cái phone tôi có đang có hư không á? Sao sáng giờ không nghe nó reo? Cho nên mình tu là vậy. Nhà Phật dùng cái từ là tiết chế. Dù cái món ăn đó ngon nhưng vừa no rồi đừng ráng. Ráng nó thành mất ngon. Có khi nó bội thực. Cho nên luyện cho mình cái trí thôi, để mình nhận biết cơ thể của mình. Cái điều thứ tư là khi mình cái gì mình quá đà thì tự nhiên mình thấy khó chịu, xấu hổ. Người Huế ta kêu út dột. Mình nói theo từ mình trong nhà Phật là tàm quý. Ất xấu hổ. Người hỏi xấu hổ dịch là gì? Ugly tiger. Xấu là ugly, hổ là con cọp, cọp dịch là tiger. Cho nên mình á, thầy mình đi gia đình Phật tử mình có cái đồng phục. Đồng là giống nhau hết á. Phục là áo quần giống nhau kêu đồng phục. Nhưng mặc đồng phục mà không đồng tâm cũng được. Phật tử đi chùa mà áo tràng giống nhau kêu đồng phục. Mà vô chùa kẻ giày người khác là chưa đồng phục. Vậy thì chỉ mới đồng phục mà chưa đồng tâm. Mà tâm không đồng thì không có gì nó đồng được hết. Cho nên mình phải làm sao mình có được cái ngôi chùa có tự tâm. Chùa là gì? Giờ thầy nói từ điển nhà Phật định nghĩa chữ chùa. Chùa là cái nơi xa cái xấu, gần cái tốt. When you call temple là chùa, là tự. Có nghĩa là you move away from the bad. You get closer to the good. You already close to something. Okay? But make sure you have an insight to choose what to be close. You all have friends. But friend that very connect to you, you call close friend. Đúng không? Mình có bạn hết á. Nhưng mà bạn nào mình chơi được thì mình gọi là bạn thân. Bạn nào mà chỉ là thường thôi, just a friend. Nhưng bạn hiểu được mình hiểu được bạn thì gọi là close friend. Mình phải close với người đó để mình get influence với cái người đó. Cho nên đồng phục dễ mặc dễ sắm, mà làm sao tạo cho mình được cái đồng tâm. Đói cùng đói, lạnh cùng lạnh. Việt Nam thường dùng cái từ cục muối chia hai, cục đường lủng hết. Hễ muối là chia à. Nhưng mà đường ăn mình. Người ta thường nói một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. One horse gets sick, the whole group also sick along. Thầy nói ví dụ như ở đây anh nào là huynh trưởng đâu, huynh trưởng bữa nào mà anh huynh trưởng anh không happy coi mấy con chịu không, chị coi chừng nghe. Bữa nào vô mà nhìn ảnh bữa nay ảnh có vẻ quan công quá thì mình phải không có dám nhúc nhích, đúng không? Cho nên bữa nào đi học về coi ba mà không vui coi dám hó hé gì không. Mẹ cũng nín thinh luôn. Mẹ khiều con đừng nói nhiều con. Rồi con đi về trước mẹ, con biết bữa nay ba không được vui. Con xi nhan cho mẹ liền, nói mẹ bữa nay ba không vui nghe mẹ. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Cái hạnh phúc của mình là hạnh phúc của mọi người. Cái đau khổ của mình là hạnh phúc, đau khổ của mọi người. Cho nên trong một gia đình á, mình làm sao mình có cái sự giao thông, transportation. Nó phải có những cái, nó phải có những cái traffic. Lúc nào turn your light on green, lúc nào turn your red light on. Nói nhiều quá, bây giờ ông đang bực rồi, thôi đừng bấm đèn xanh nữa, bấm đèn đỏ lại. Cho nên con thấy không, cuộc sống này đi khắp phố phường, chỗ nào cũng có traffic light hết á, để nó an toàn cho mọi người chứ gì đâu. Is that correct? So the purpose of the traffic light is to make the safety for everyone. So this side stop, this side go. This side stop, this side go. When you see stop sign, you stop. When you see yield sign, you slow down. When you see the walking signal, you can walk. You are not allowed to jaywalk. You bring accident to yourself and others. Thì cuộc sống này là đèn giao thông khắp nơi. Thì trong gia đình mình cũng phải có những cái đèn giao thông như thế, để nó có sự thông là gì? Smoothly go through. Mà lúc nào cũng bật đèn xanh hết chết rồi. Thỉnh thoảng bật đèn đỏ chút. Nhưng mà nếu ai cũng bật đèn đỏ hết cũng không được. Có nghĩa là mỗi người riêng một góc trời. Con đi học về, con ăn xong con vô phòng, con Facebook nè. Bây giờ nó nhiều chỗ để mình đi chơi quá ha. Ngồi chỗ mà đi chơi thế giới luôn. Game nè, đủ thứ hết. Còn ba thì cũng có thế giới của ba, là thế giới tin tức. Ba lên TV, net ba đọc tin tức. Mẹ có thế giới của mẹ là phim Hàn Quốc. Rồi như vậy thì bắt đầu gia đình mình ba người ba thế giới. Rồi mạnh ai nấy bấm đèn đỏ, để trước cửa tôi, do not interrupt. Rồi không ai go through được với ai hết. Vậy là cả nhà mình góc nào cũng có đèn đỏ hết. Có nhiều khi mình đi vô chùa chứ mỗi người cái đèn đỏ, không ai giao thông với ai hết. Bà đó bà làm gì bà làm tôi không biết thôi, tôi không nhúng vô. Bữa nào có bả, không phải tới phiên bả tôi làm. Rồi mình làm bao nhiêu cái đèn đỏ trong ngôi chùa thì tự nhiên cái ngôi chùa đó nó không trở thành ra một cái chỗ giao thông tốt. Nó bế tắc sự giao thông, giao cảm với nhau. Cho nên tu để làm gì? Để mình có một cái nhận định, một cái trí tuệ để thấy tất cả những cái đó. Ngày xưa mình mới lập chùa xong mình hạnh phúc quá, huynh đệ vui vầy quá. Giờ chùa to Phật lớn rồi, mọi chỗ an ổn rồi, sao mà chị em không nhìn nhau hết trơn vậy? Mình phải hỏi lại. Cho nên trong một gia đình mình cũng đặt những cái giao thông như vậy. In your family you also have some traffic light like that. Sometimes you green but sometimes you red, but not red all the time. Con thấy cái đèn nào mà nó đỏ hoài là đèn nó bị hư. Đèn nào mà nó xanh hoài là đèn nó hư. Đúng không? Cho nên mình phải học như con cá. Có đôi khi nó chồi lên mặt nước, có lúc nó lặn sâu, có lúc nó quẩy, nó có thể lòn lách. Cho nên mình tụng kinh cái mỏ đó không? Cái mỏ đó có hình con cá đó, thấy không? You see the curving on the wooden fish. Cái mỏ tiếng Anh đọc là wooden fish. Có khi người ta đọc là wooden rod, gong. Nhưng mà wooden fish đúng hơn, tại vì mình dịch thẳng từ tiếng Tàu. Người Tàu gọi cái mỏ là mộc ngư. Mộc ngư là cá gỗ. Cho mình vô chùa, ta hỏi cái đó là gì? Wooden fish. Tại sao phải khắc cái con cá trên cái mỏ? Why we have the fish on the wooden drum like that? Tại vì con cá lúc nó ngủ nó không có nhắm mắt. Tượng trưng cho người tu lúc nào cũng phải sáng biết. Và con cá nó luôn luôn nó lướt sống. Nó lướt nước để nó thức, nó tìm, nó sống. Người tu là luôn luôn phải lướt qua những cái khó khăn, đi thấu hết tất cả. Cho mình để cái con cá trên cái mỏ đó, mộc ngư, ngư là cá, mộc là gỗ. Vậy thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, nói thêm chút về tu. Tu là rèn luyện cho mình có một cái thể năng. Rồi cái thể năng đó để giúp cho mình chịu đựng được những cái khổ lạnh ở trong đời. Thí dụ bây giờ 11 giờ mình ăn cơm, mà bữa đó chùa tụng kinh hơi lâu, kéo tới 12 giờ, thì mình nói trời ơi tôi ăn cơm ngày nào cũng 11, mà bữa nay thường thường mình hay nói vậy nè, ngày nào tôi cũng ăn cơm 11 giờ mà bữa nay 12 giờ chưa được ăn. Tại sao mình không nghĩ lại, ngày nào cũng ăn 11 mà bữa nay được nhịn tới 12 cho nó đặc biệt hơn không? Nhưng mình không có nghĩ vậy, mình nghĩ cách khác. Hồi xưa mình chưa tu, mình nói ăn, tôi sống để tôi ăn, sống để ăn. Giờ biết tu rồi nói lại ăn để sống. Mấy đứa hiểu câu đó không? Không? Ăn để sống thôi. Rồi mình hay nói với mình nói với mọi người, tôi không có cho ai hết á, cho hết rồi lấy gì tôi ăn. Bây giờ mình tu rồi, mình có cái trí mình nhận sâu hơn chút, mình nói sao ăn hết lấy gì cho. Hồi xưa mình nghĩ cho mình thôi, bây giờ mình biết nghĩ cho người. Mà khi mình biết nghĩ cho người là mình biết cái tâm Bồ Tát của mình bắt đầu nó mở rồi đó. Bồ Tát á, tiếng Anh dịch là The Great Being, đại nhân. Cái người sống mà biết có cái tập được một chút hy sinh, giống như các anh huynh trưởng hồi nãy thầy thấy, mấy em ngồi ăn, mấy anh đứng canh. Nhưng mà canh theo kiểu thời đại mới, mỗi anh có một ly chè. Thầy thấy hết á. Cho nên thầy chỉ cần nhìn một cái là thầy có thể nhận ra được. Cho nên nó là cái hy sinh mà thầy nói cho các em nhỏ để thấy thế nào là hy sinh. Thay vì các anh lớn nói mấy em nhỏ ngồi chơi để mấy anh ăn trước, mấy anh no rồi mới lo cho mấy em được. Nghe có lý không? Có lý lắm. Nhưng mà khi mà mình thấy được cái tinh thần của các anh là canh cho mấy em nó ăn trước. Hồi đó thầy đi gia đình Phật tử cũng vậy. Màn đêm mình ngủ hết thì các anh mới đi ngủ. Và khi mà thầy lớn, thầy đi tu rồi, thầy có đệ tử rồi, thì thầy cũng làm giống như là cha mẹ vậy. Phải đệ tử đi ngủ rồi mình mới ngủ. Nhiều khi nó nhỏ, nó ngủ, nó đạp mền, mất mền, mình phải kéo mền mình đắp cho đệ tử. Đệ tử làm thức ăn đi học, mình sợ nó ăn không đủ, mình phải kiểm soát. Chắc chắn ngày nào cũng phải có thức ăn cho đàng hoàng. Tới bây giờ cũng vậy, mấy chú dù có lớn, mỗi bữa vô lấy cơm thầy vẫn đứng phía sau, thầy để ý. Nhiều khi làm biếng ăn, ăn không đủ chất. Thì cái Bồ Tát là cái người mình đang học mà. Mình đang tập mình để có được cái tâm của Bồ Tát. Thấy người ta vui thì mình vui chứ không có ganh. Thấy người ta giỏi, mừng cho họ mà cố gắng giỏi như họ thì mới tốt. Hồi xưa có một người về nói với Khổng Tử. Đức Khổng Tử mới nói con thấy cái tốt của người, con ráng con tập cho giống người. Con thấy cái dở của người thì con tự biết cái đó dở, đừng làm theo. Cho nên tu là một sự rèn luyện. Con đi cắm trại không có nước tắm, chịu đựng được là mình vượt thoát. Có một năm đó thầy đi cắm trại trong gia đình Phật tử, mưa dầm về suốt từ chiều thứ sáu cho tới Trưa chủ nhật mình nhổ trại cái nó nắng, mà con biết là không nấu ăn được, là ăn mì gói suốt 3 ngày đó luôn. Ăn mì gói suốt luôn, từ bữa khai trại cho đến ngày bế mạc, mì gói không. Ăn về người nào hột sòn cũng nổi hết đấy. Nhưng mà được, mình học được, mình luyện được cái đó. Có những lúc thầy đi giảng, thầy ngồi phi trường 12 tiếng bị delay, mà mình ngồi mình nói trời ơi trời, ai hành tôi đây mà cứ ngồi nói hoài, nói quỷ của mình nghe chứ ai nghe. Thay vì ngồi trời ơi trời hoài, nói đất ơi đất, thì ngồi đó đọc sách, làm thơ, làm công việc của mình, không có chỗ nào mình waste hết. Nó có những cái màu nhiệm mà mình không thể thấy, rất là vô hình. Thầy ví dụ không khí, the air, thấy không? Không thấy. Nhưng mà màu nhiệm không? Màu nhiệm, không có không khí mình chết, đúng không? Có những cái vô hình mà màu nhiệm. Tình thương vô hình nhưng màu nhiệm. Cuộc đời không có tình thương, cuộc đời khô lắm. Đi vô chùa cũng phải có tình thương với nhau, sống ở nhà cũng phải có tình thương với nhau. Cho nên mỗi bữa đi sinh hoạt, kết thúc ngày sinh hoạt rồi, mình phải có dây thân ái. Dây thân ái là phải tay phải đặt trên tay trái, để tượng trưng rằng mình luôn luôn lấy cái phải làm chuẩn. Always use the right at the main course for your life. Cho nên bước đi bước chân phải trước. Ở Việt Nam là tập viết tay phải, ăn bằng tay phải. Bây giờ thỉnh thoảng mình có người cầm tay trái, nhưng mà đó là thỉnh thoảng. Nhưng mà phần lớn làm cái gì cũng bằng tay phải hết. Đạo Phật khi mình ngủ, ngủ nghiêng về tay phải, không ngủ ngửa, không ngủ sấp, không ngủ trái, nghiêng về tay phải, gọi là cát tường. Thế nằm của người cát tường. Mình luyện cách đó, luyện cái tinh thần. Mỗi đứa có cái laptop để làm bài, nhưng giờ nào cần ngưng nó, ngưng tập cho mình phải luyện được cái đó, không bị nó lôi. Coi phim phải không? Thầy nhớ hồi đó phim Tàu nhiều tập lắm, mà cái tập phim Tàu nào á, nó cũng ngưng ở cái chỗ hấp dẫn không à. Hai bên đang đánh cái phèo, mà không biết thằng kêu cái chết không, anh hết phim rồi. Trời ơi tức quá. Bây giờ muốn đi ngủ, nhưng mà giờ mình biết nó chết không để mình yên tâm mình đi ngủ. Nó chết thì nó sống, nó cũng là phim, nhưng mà mình bị nó lôi mới. Để cái cuồng phim kia vô, trời ơi thằng nó còn sống. Vậy cũng đâu tắt đi ngủ đâu, chuyện khác nó tới. Cho nên phim Tàu người ta làm nhiều tập mà người ta cắt nó cũng hay lắm. Cái chỗ hấp dẫn không. Nhưng mà mình coi phim Tàu mà mình biết dừng cái chỗ nào cần ngủ, cần đi học, cần phải tụng kinh, phải làm cái đó. Có một năm thầy ghiền bộ Cô Gái Đồ Long. Mà Cô Gái Đồ Long mà đóng từ năm 86 là của anh Lương Triều Dĩ anh đóng. Trời ơi, mà lúc đó đâu có tiền đi mướn phim. Ba thầy đâu có cho tiền đi mướn phim. Ổng ghét phim Tàu lắm. Ổng nói nó mất thì giờ ổng cho coi. Mà mình mới qua mà coi riết tiếng Việt nó giỏi hơn tiếng Anh. Mà thiệt y. Mấy đứa biết không? Thầy đi gia đình Phật tử, mà mấy anh trong gia đình Phật tử là đổi phim với nhau. Anh này đi mướn xong rồi truyền tay anh kia, anh này đi mướn truyền vậy đó. Đổi về coi mà thầy ghiền phim đến mức độ là thầy phải thức 4-5 giờ sáng thầy coi. Mà thầy sợ ba thầy biết nữa, thầy lấy cái headphone thầy gắn thầy nghe. Mà nghe là không dám chụp hai cái headphone. Biết tại sao không? lỡ ông già thầy ông thức dậy sao thầy nghe. Cho nên thầy nghe một ống thôi, còn cái ống này để nghe ổng. Nghe cái cửa, và ông mở cửa phòng nghe cái két một cái là thầy tắt cái phone, thầy tắt cái tivi liền. Nhưng mà mình nghĩ cái đơn giản của cái đứa con nít là tắt cái ông già không biết, nhưng mà trời ơi, ổng là ba mình rồi mà làm gì không biết, mình làm gì thức giờ này, chỉ có phim tàu nó mới lôi mình được thôi, phải không? Thì thầy nói cái ghiền đó. Nhưng mà khi mà khi mình tu rồi, mình lớn rồi, thì mình nhận biết mấy cái đó chỉ là phim giả vậy thôi, thì không có gì nó lôi mình được. Cho nên thầy chỉ muốn tóm lại là không có sai khi mình phải xài đến những cái máy móc, nhưng mấy em biết là mình phải dùng nó như thế nào. Và đôi lúc mình nói là nếu mà tới bây giờ mình không có cái này, mấy chục năm trước mình không có, bây giờ thí dụ bây giờ mấy chục năm sau mình không có cũng đâu có sao đâu. Cho nên ai mà có cell phone đó, em nào có cell phone đó, thỉnh thoảng đó, tập tắt cái cell phone đi, thử một buổi, một ngày, 2 giờ, 3 giờ, mình trong gia đình Phật tử mình không dùng đi, tập cho mình có một cái thái độ đó. Hồi mình nhỏ đó, đi học đi xe bus mỗi ngày mình thấy ok, lớn lên có xe đi rồi, bữa nào xe hư đi xe bus chị không nói. Đó là mình biết là mình chưa được, cái rèn luyện của mình nó chưa có tinh thuần. Cho nên chúng ta thường gọi là tinh tấn. Hiểu tinh tấn phải không? Tại sao kêu tinh tấn? Tinh là gì? Là thuần nhất, only one. Tấn là moving forward. Because you understand clearly on something, that's why you cultivate. You wholeheartedly you do it. Giống như con biết gia đình, đi gia đình Phật tử là giúp cho mình nhiều, cho nên bây giờ mình xin đi. You know exactly attend the Buddhist youth group like this every Sunday, help yourself a lot. That's why you diligently attend every Sunday. Hôm nào mà đi học mà nghỉ 2 3 ngày con đi học lại con làm biếng lắm. Còn đang đi học thì cứ đi học hoài, nghỉ 1 tuần 2 tuần mà trở vô là mấy cái tuần đầu con làm biếng lắm. Summer break rồi trở vô 2 tuần đầu học mệt mỏi lắm. Bắt đầu từ tuần thứ 3 bắt đầu nó trở lại bình thường. Ở Việt Nam là mình phải thức khuya dậy sớm là 3 giờ rưỡi thức nè, 4 giờ tụng kinh nè, 5 giờ là breakfast, 5 giờ rưỡi là ăn breakfast, 6 giờ là bắt đầu làm việc. Ở Việt Nam vậy đó. Còn ở đây sướng quá, đi tu mà ngủ tới 6 7 giờ vậy mà chưa chịu tu nữa. Cho thầy nói chữ rèn luyện. Hôm nay thầy nói thêm chữ rèn luyện. Tu là một sự rèn luyện. Người lớn cũng như người nhỏ ai cũng phải rèn luyện. Tất cả từ cái tâm mình thôi, mình muốn thì cái gì cũng được hết. Người ta định nghĩa chữ tâm như thế này, con biết chữ tâm không? Tâm nghĩa là your mind. Chữ tâm độc tự vậy mà hay. Một chữ thôi. Một tờ ớ tớ mờ tâm. Chữ tâm độc tự vậy mà hay. Thành bại nên hư cũng chữ này. Trẻ ráng trau dồi, già ráng giữ. Người trẻ chưa có ráng trau dồi cho nó có. Người già có rồi ráng giữ cái tâm đó cho nó thuận. Trẻ ráng trau dồi, già ráng giữ. Đọa xa hạnh phúc cũng do đây. You go down to hell, you live in happiness. Everything depends on your mind. You want to be happy, your mind will make the decision. Yes, I want to be happy. Then you will choose something to make you happy. You don't want to be happy, you always contact with things that make you not happy. If your dad asks you to stop playing game, you say, I'm not happy with that decision. But if you know, oh, okay, I stop playing game, I do something else. Because game will never make me learning, only reading and study. The way you think, positive, it makes yourself feel comfortable. If you always look at things with your negatives, then nothing will make you happy. Let's say people swearing at you. You don't like the words, but you will say, oh, this will help me to train my patience. These negative words will help me to practice how to be patient. Then you start to practice accepting and let go easily. You don't like snow, but if you think, oh, lot of snow will help for the farm, the harvest will be better next year, tự nhiên con accept snow easily. Con hiểu thầy nói không? So everything is depends on how you look at life, at things. Cho nên cái tâm của mình là vậy. Thí dụ mình ngồi tụng kinh, mình nói trời sao tụng kinh lâu quá. Mình khởi lên cái tâm thứ hai liền. Đâu có sao, tụng nhiều thì mình được cơ hội mình rèn luyện tu cái miệng, cái thân, cái ý mình nó nhiều một chút. Giờ này mà nghỉ tụng là mình nói chuyện rồi đó, khẩu nghiệp. Không tụng kinh là cái ý mình nó mông lung chỗ khác rồi đó, ý nghiệp. Cái thân mình nó chạy nhảy tùm lum rồi đó, thân nghiệp. Cho nên ngồi tụng kinh tu ba nghiệp thanh tịnh. Thân ngồi yên là thân thanh tịnh, miệng tụng kinh là khẩu thanh tịnh, ý duyên theo kinh là ý thanh tịnh. Cho nên tụng thời kinh ba nghiệp thanh tịnh, tụng lâu không sao. Có nhiều khi Pháp Hòa tụng kinh từ sáng tới chiều 12 tiếng vậy đó. Đem một bộ kinh Pháp Hoa ra tụng cho đến hết bộ kinh đó một ngày. Mỗi một năm đến mùa đông, cái mùa lễ Noel đó, là đa số ai cũng được nghỉ, là Pháp Hòa tổ chức tụng kinh, tụng 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, tụng từ 8 giờ sáng tới 10 giờ tối. Chỉ nghỉ cái giờ cơm thôi, nghỉ cho đại chúng xuống ăn cơm, giải lao một chút, lên tụng kinh tiếp. Tụng 3 ngày, 4 ngày, năm nào cũng vậy. Cứ mỗi một mùa đông là một bộ kinh. Có năm tụng Lương Hoàng Sám, có năm tụng Pháp Hoa, có năm tụng Niết Bàn, có năm tụng Lăng Nghiêm. Mỗi một năm tụng một bộ. Vào khóa tu đó là không không có giảng giáo lý, chỉ thuần túy dành thời gian đó trì kinh thôi. Bây giờ các con thấy mình đâu cần mua sách nữa đâu, nó có cái ebook, thấy chưa? Vậy thì cái technology nó tạo cho mình cái cơ hội mà mình không biết dùng nó thì uổng. Rèn luyện, tu là một sự rèn luyện. Không có, tập cho mình được cái sự không có. Có rồi, tập làm sao để xài. Giống như có tiền, hồi nhỏ mình không có tiền. Bây giờ có tiền rồi thì mình biết rằng mình bo bo mình giữ, mình cũng nhiêu đó thôi. Bây giờ mình bo bo mình giữ, mình thấy người kia nghèo quá, con chưa thấy được niềm vui của người mà mình được nhận tiền, lấy 2 đồng ra cho người ta, người ta rất vui khi người ta nhận cái tiền, sao mình sẽ thấy rằng mình có được một niềm vui với người ta. Có thì mình chia sẻ. Cái knowledge mình biết một, người này biết một, hai người đổi với nhau tăng lên hai, mỗi người có 2 cái knowledge. Nhưng mà con có 1 đồng, thầy có 1 đồng, thầy cho con cho thầy, hai người vĩnh viễn cũng có 1 đồng. Thì cái của cải mà cho nhau thì cứ là của cải, nhưng mà cái hiểu biết mà cho nhau thì tăng trưởng. Cái đó là tiền của xài không hết. Cái tài sản của người tu xài không hết. The more you spend, the more you receive. Về cái according to your understanding, your practice, your knowledge. Còn money, one just by one, hết rồi thôi. Chờ ngày hôm qua thầy có nói đó, cái sức mạnh của người thế gian á, Người nữ thì sắc đẹp, con nít thì tiếng khóc, người giàu thì tiền của, quan quyền vua chúa thì chức vụ. Bốn cái này nó lấn hết những người khác. Người có quyền thì hơn à, người có tiền thì hơn à, người đẹp thì hơn à. Ở bên Đài Loan á, Taiwan á, đàn ông á, người ta hay ăn cao, ăn trái cao, nhai trái cao. Tài xế rồi mua cao nhai, thứ nhất là chắc răng sạch miệng, không buồn ngủ, thay vì hút thuốc ăn cao. Mà những người bán cao dọc đường á là toàn là những người đẹp. Mấy cô ăn mặc rất là hở hang rồi bán cao dọc đường vậy. Tại sao? Tại người ta tới mua cao mà có cơ hội tiện thể nhìn người đẹp. Cho nên Đức Phật nói người phụ nữ, cái khí dơ, cái mạnh của người nữ là sắc đẹp, cái mạnh của đứa con nít là tiếng khóc, cái mạnh của ông vua là quyền uy, cái mạnh của một người giàu có, một con người là tiền của. Nhưng cái mạnh của người tu là gì? Từ bi nhẫn nhục. Người đời người ta lấy cây, lấy gậy, lấy dao, lấy súng, người ta làm cái weapons, làm cái vũ khí để thắng người khác. Nhưng mà người tu mình, cái vũ khí mà thắng người khác là từ bi nhẫn nhục. Mình muốn thắng tất cả mọi người, lấy từ bi nhẫn nhục để mà thắng người ta. Thắng đây có nghĩa là mình vượt được những cái trận mà buồn khổ lẫn nhau đó, chứ không có cần thắng thua gì hết á. Tại Phật dạy trong kinh đó, người thua thì thêm oán, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, thua tức quá ngủ không được. Còn người mà họ thắng mình, họ sung sướng, nhưng mà họ thêm một người thù. Nếu mà người tu mình thua hơn hai điều xả, thế là mình an ổn ngủ. Vậy Vy đứa hiểu không? Tu là một rèn luyện ha. Rèn luyện cho mình có cái tâm trí nhận biết, chịu đựng khi không có và khi mình có. Tiếng Anh nó dịch là cái moderation, cái balancing. Mình sống mình phải balance. Giống như con cắt tóc vậy đó. Cắt muốn đều vậy, phải không? Hồi đó thầy cạo đầu không đều thầy mới đi tu luôn đó. Hồi đó thầy đi tu, thầy học xong lớp 9 đó, thầy xin đi tu, ba mẹ thầy không cho. Ba mẹ thầy sợ thầy tu không được cho nên không cho đi tu, và nói là học xong lớp 12 mới cho thầy đi tu. Cái bữa đó thầy tóc thầy dài, thầy mới nói với ba mẹ, à thầy vô chùa đó, thầy tụng kinh xong thầy nói bây giờ thầy phải đi ra tiệm để thầy hớt tóc, tại tóc dài. Thì sư phụ thầy mới nói thôi con đi ra ngoài làm chi, con cũng đâu có cần kiểu cọ gì đâu, thầy ở nhà thì có cái tông đơ nè, cái razor đó, để thầy cắt cho con. Thì thầy, sư phụ thầy là rất là honest, he want to do for real. So thầy ngồi xuống, cái sư ông lấy cái tông đơ cắt ngồi, cái tự nhiên cái tay xong chặt làm sao có nó sở một chỗ ống như này, tự nhiên cái đầu thầy nó mất nguyên chỏng tóc ở đây, chết mồ rồi giờ làm sao. Cái bắt đầu lấy cái máy chỉnh chỉnh chút, chỉnh sao hồi cái đầu thì nó nguyên cái dồn tóc dày ở dưới này nó sạch hết trơn, con nhìn giống như cái ông Pope mà ông đội cái nón vậy đó, giống như cái miệng dừa, cái coconut sao để này. Trời ơi, cái đầu nhìn tròn vo, tóc ngắn đều hết trơn vậy trên vậy nè. Thầy đi về nhà cái ba thầy hỏi ai hớt cái đầu mày vậy. Thầy mới nói thầy ở chùa thầy hớt, mà thầy hớt trật cho nên giờ thầy chỉnh nó như vậy nè. Cái thầy mới, ổng nói hớt cái đầu gì mà nhìn thấy ghê muốn chết. Thầy hỏi vậy chứ giờ cạo luôn được không? Ông già thầy nói vậy để làm gì. Thầy lợi dụng và thầy đi tu luôn. Thầy đi vô chùa thầy nói thầy ở thầy ba con nói cái đầu nó xấu quá, giờ ba con biểu cạo đi. thầy sư ông mới lấy đồ cạo xong mà chưa đi tu, chỉ mới tải tóc hư cạo thôi. Nhưng mà ở nhà thầy, ba thầy hiểu lầm là đi tu một khi cạo đầu nghĩa là đi tu. Thầy lợi dụng cái lời hiểu lầm đó thầy đi luôn. Mà hồi nhỏ mà thầy vô chùa mà thầy sợ ba thầy bắt để tóc trở lại á, thầy đi kiếm cái dao bào thầy cạo mỗi ngày luôn, thầy không dám để nó mọc lại. Để mọc lại rủi ba mình, biểu mình để luôn không cho tu sao, vì ham tu mà không dám để cái tóc trở lại. Ngày nào cũng lấy đồ cạo cho nó bóng, đeo già nó sao tóc mày lâu lên vậy. Nó không biết sao kỳ. Để mà đi tu. Rồi thì bây giờ là hôm nay buổi chiều sinh hoạt với mấy em, tất cả quý vị phụ huynh Phật tử thì Hòa chia sẻ vậy, thì hy vọng có gì không có hài lòng thì đại chúng em nghĩ cho, thì có Hòa muốn chia sẻ theo cái khả năng tu học của mình thôi. Thì Pháp Hòa thường hay nói là Pháp Hòa không có dám giảng thuyết gì hết á, tu làm sao học làm sao thì chia sẻ với đại chúng như vậy. Về cái mặt rèn luyện thì Pháp Hòa chia sẻ qua cái kinh nghiệm của mình, rèn luyện những cái ngày mình đói khổ và đến khi mình có cũng không phung phí. Có những ngày hồi nhỏ và nhớ Việt Nam á, đi học á, có những bữa không có tờ giấy để mà viết, nhưng khi bây giờ vô chùa rồi á, dù là một tờ giấy cũng không phí. Những tờ giấy nào mà in ra mà sai cũng không bỏ, cất để dành. Mai mốt á, mình cần in cái gì nó chỉ khoảng bao nhiêu giấy đó là lúc nào cũng dùng những tờ giấy đó. Trừ trường hợp in những cái gì quan trọng cần một tờ giấy mới là xài. Còn ngoài ra là mỗi ngày in đều là xài giấy cũ. Những cái bao thơ Phật tử gửi tới giữ lại để khi cần gửi băng giảng đi các nơi là rọc cái tờ cái băng bao thơ đó ra làm cái giấy gói gửi đi. Một tờ lịch cũng không phí, xé ra để mà gói quà gửi băng giảng đi các nơi, hoặc là làm cái đồ lót tủ lót đồ đến khi nào nó hư mới bỏ. Một miếng giấy lau miệng dùng cơm xong rồi không bỏ, chùi những cái tương dơ trên bàn cuối cùng để bỏ, để người ta lấy cái khăn người ta lau một lần cho nó sạch. Thầy nói như vậy là để cho mấy em thấy là thế nào gọi là rèn luyện. Và người xưa có câu á, mình phải để dành những cái hạt giống lúa gạo để những ngày đói mình có ăn. Trong nhà mình phải có cao lạnh để phòng hờ những ngày lạnh. Cái đó người ta gọi là tích cóc phòng cơ. Cơ là đói. Tích y phòng hàn. Hàn là lạnh. Bây giờ thầy đi giảng á, dù nơi đó có lạnh nó nóng cỡ nào đi nữa thì trong giỏ thầy vẫn phải có một cái áo lạnh mỏng, vì thầy bị lạnh rồi. Năm đó thầy đi giảng đầu tiên bên Texas, năm 99, thầy nghe đồn Texas nóng lắm cho thầy không mang áo lạnh. Ai ngờ đâu cái bữa đó thầy giảng ở trong rừng, trời ơi nó lạnh muốn chết luôn, không có ngủ được một miếng nữa. Mà cái mền người ta đưa mình đó là cái mền ni lông, nó đâu có giữ ấm đâu. Mà ở trong rừng mà nó lạnh kinh khiếp, trời ơi thầy không ngủ được. Ngày hôm sau thầy ngủ không được, thầy nói thầy trì, thầy ơi thầy có cái áo gì thầy cho con mượn con mặc, nó lạnh quá chịu không nổi, thầy đưa cái áo ngủ. Cái áo mà mấy người ngoài ta ta cho người ta mặc ngủ, không lẽ mình mặc cái áo để đi vòng vòng chùa. Rồi thôi chịu luôn. Và từ đó về sau là lần nào đi đâu trong giỏ phải có cái áo lạnh. Và thầy la mấy chú tiểu ở chùa đó, đi học không bao giờ đem nón, thầy sắm bao nhiêu nón cũng làm mất, rồi bỏ tùm lum tà lạ, mà cứ sáng nào đi học cũng cái vụ cái nó. Thầy nói trời đất ơi, người ta ở ngoài đời người ta có tóc, người ta không có nón không có sao, mình là cái người không có tóc, nó lạnh cái mỏ hiền. Biết cái mỏ hiền không? Mỏ hiền cái mỏ này nè, ở ngoài đời người ta kêu mỏ ác, mình tu rồi ác với ai? Kêu mỏ hiền. Tu không có mỏ ác, có mỏ hiền thôi. Đi đâu phải có cái nón. Cho nên sáng mấy chú đi học mà thầy ở nhà là thầy xuống thầy coi nón đâu, bước ra cửa là thầy hỏi liền cái nón đâu, nó còn quên đi vô lấy. Trời mùa đông còn trẻ mà nó đâu có chịu mặc mấy cái thermal, đúng không? Mấy đứa con đâu có chịu đúng không? Mặc cái đó nó bó lắm, mấy cái đồ ở trong. Mà tối mà sáng đi học là thầy rờ từng ông, rờ đầu gối coi có mặc không, không có, bắt vô mặc đàng hoàng. Hồi trẻ thì mình cũng vậy, mình cũng không có thích mặc mấy cái đó. Nhưng mà mình chính mình không có mặc như vậy, bây giờ mình bệnh nè, mình đau nhức, mình bệnh nè, chứ mình lấy cái kinh nghiệm đó mình dạy. Nhưng mà thường nó đâu chịu nghe. Cho nên sáng nào cũng vậy, đi đâu thầy cũng rầy cái vụ cái nón cái áo. Hiểu ý không? Cho nên mình có thì phải phục chế lúc nào mình không có. Khi có không phí, never waste. Mình phải phòng ngừa những lúc Đạo Phật gọi là phước. If you know how to use things like that, you gain your merits. Hết phước là không có xài. Người có phước có tất cả. Thầy đi mấy cái public washroom ở phi trường, ở tất cả mọi nơi, thầy cũng không bao giờ lãng phí. Mình phí như vậy ai thấy, nhưng tự mình tổn phước. Mình trả tiền airport fee mà, người ta phải làm thôi. Nhưng mà giấy mình xài nhiều chừng nào thì nó affect environment nhiều chừng đấy. It's related. Đừng có nghĩ là we have money we pay. Yes, you do have money. But let's say if one day we have no more trees to make paper, then where paper we use? Cho nên mình phải biết một cái phí của mình không phải mình ngay lúc đó, mà mình còn ảnh hưởng tới rất nhiều những cái về sau. Phải thấy như vậy để mình kiếm cái phước. Tiết kiệm, try to save the merits as much as you can. Giờ mình trả lời câu hỏi nha. Tiếng Anh, how did Buddha's teaching change your life? Con thấy thì con biết rồi, hỏi gì nữa. You look at me, you see how Buddhism changed myself already. Hồi thầy chưa đi tu, thầy ốm nhôm ốm nhách, ăn tàu hũ không, mà giờ nó phì nhiêu vậy nè. It's changed my physical body. Hồi sáng thầy có dạy, what is the teachings of the Buddha? The teachings of the Buddha has the love and the understanding. So once you can take it into your daily life, you cultivate the happiness for yourself and happiness for many. It change or not, it depends on how you use things. Thầy nói ví dụ, for example, if you have a lot of money, you don't know how to use your money, the money will change your life. Before that, you're so poor, you want to change your life. So you work so hard to have money to change your life. You cannot accept the poor situation. That's why you try to make a lot of money. So you want to change the way of your life. You want to have more money to buy TV, to buy a new vehicle. You want to change you by making money.